mà được giải thoát. Nếu có quỷ dạ xoa, la sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống làm hại được. Dẫu lại có người có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền được giải thoát. Lệnh Hồ Xung càng nghe càng thấy buồn cười, cuối cùng không nín được nữa, bèn hà một tiếng rồi phát cười lên. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi, đại ca cười, cười cái gì? Chàng nói, ta mà sớm biết như vậy thì hà tất học võ công làm chi cho mệt. Nếu có kẻ thù muốn đến giết hại ta, ta chỉ cần xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì đao gậy của ác nhân đó sẽ gãy thành từng đoạn, há không phải là bình yên các tường ư? Nghi Lâm nghiêm sắc mặt nói, Lệnh Hồ đại ca không được khinh thường Bồ Tát, nếu tâm không thành thì niệm kinh cũng vô ích thôi. Nói xong, cô tiếp tục cất tiếng. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng, rắn độc cùng bọ cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm liền đặng tiêu tan cả, chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, năng cứu khổ thế gian. Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm tụng niệm với cả tấm lòng thành, tiếng niệm kinh tuy nhỏ nhưng biểu thị toàn tâm toàn ý cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dường như toàn bộ tâm linh của cô đều hướng về Bồ Tát, tha thiết khẩn cầu, muốn Bồ Tát hiển đạt thần thông để giải thoát nỗi khổ đau của mình. Hình như cô đang nói, Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Ngài giải bỏ sự đau khổ trên người Lệnh Hồ đại ca, đem tất cả sự đau khổ của đại ca chuyển sang người đệ tử. Đệ tử có biến thành súc sinh hay vào địa ngục cũng cam lòng, chỉ cầu xin Bồ Tát giải thoát cho Lệnh Hồ đại ca tai qua nạn khỏi. Đến lúc sau, Lệnh Hồ Xung không còn nghe được ý nghĩa của kinh văn nữa, chỉ nghe thanh âm từng câu từng chữ cầu nguyện rất thành khẩn, rất thiết tha. Không hiểu sao mắt chàng đẫm lệ. Chàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tuy sư phụ sư mẫu có ân sâu với chàng, nhưng chàng quá bướng bỉnh nên bị trách phạt nhiều hơn là yêu thương. Các sư đệ, sư tỷ, sư muội đều tôn kính chàng là đại sư huynh, nên không ai dám trái ý chàng. Tuy chàng và sư muội Nhạc Linh Sang có mối giao tình, nhưng trước nay Linh Sang vẫn không lần nào quan tâm đến chàng như vậy, lại không thể tình nguyện đem ngàn vạn nỗi khổ của thế gian đặt lên người mình để cho chàng được bình yên, thanh thản. Bất giác, máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xung như muốn dâng tràn. Trong ánh mắt chàng, dường như toàn thân Nghi Lâm ẩn hiện một vầng hào quang tinh khiết. Tiếng niệm kinh của Nghi Lâm càng lúc càng nhẹ nhàng thanh thoát. Trước mắt cô dường như đang có một bạch y đại sĩ, tay cầm nhành dương, vẫy nước cam lồ, cứu khổ, cứu nạn. Mỗi câu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát mà thành khẩn cầu nguyện cho Lệnh Hồ Xung. Lòng Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích vừa được an ủi. Tiếng niệm Phật dịu dàng của Nghi Lâm đã đưa chàng đi vào giấc mộng không biết từ bao giờ. Hồi 24, bọn Tung Sơn uy hiếp Lưu Gia. Sau khi Nhạc Bất Quần thâu nhận Lâm Bình Chi vào môn đường, liền dẫn bọn đệ tử đi thẳng đến Lưu Phủ Phó Hội. Lưu Chính Phong nghe được tin này, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Quân tử kiếm trưởng môn phái Hoa Sơn tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, lại thân hành giá lâm đến phủ. Lão vội ra ngoài xa nghênh đón, miệng không ngớt lời cảm tạ. Nhạc Bất Quần rất khiêm tốn hòa nhã, vẻ mặt tươi cười, nói những lời chúc mừng, rồi cùng Lưu Chính Phong nắm tay nhau đi vào cổng. Thiên Môn Đạo Nhân, Định Vật Sư Thái, Dư Thương Hải, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất cùng xuống thềm nghênh tiếp. Dư Thương Hải lòng dạ đen tối, nghĩ bụng, trưởng môn phái Hoa Sơn thân hành đến tận đây chắc không phải nể mặt Lưu Chính Phong mà vì ta nên mới đến. Ngũ Nhạc kiếm phái của lão người đông thế mạnh, ta không nên gây sự với lão. Nếu Nhạc Bất Quần nói những lời không khiêm nhường thì ta sẽ hỏi vụ đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của lão ngủ với kỹ nữ trong kỹ viện là hành vi gì. Nếu lão trở mặt thì bây giờ đành phải động thủ. Nào ngờ khi thấy Dư Thương Hải nhặt bất quần vòng tay xá dài rồi cung kính nói: "Dư quán chủ đã lâu không gặp, quán chủ ngày càng khang kiện hẳn ra." Dư Thương Hải cung tay trả lễ rồi nói: "Nhạc tiên sinh kính chào nhạc huynh." Mọi người nói với nhau mấy câu xã giao. Trong lưu phủ lại có các vị tân khách từ các lộ lục tục kéo đến. Hôm nay là ngày chính thức rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong. Đến giờ tí hai khắc, Lưu Chính Phong quay vào nội đường, các đệ tử môn hạ của lão lo chiêu đãi tân khách. Gần đến giờ ngọ, 500-600 vị tân khách từ xa kéo đến như nước chảy. Phó ban chủ cái bang Trương Kim Ngao, hạ lão phụng sư trong lục hợp môn ở Trịnh Châu, dẫn theo ba người con rể. Thiết lão lão trên đỉnh thần nữ dãy Tam Hạp Xuyên Ngạc, ban chủ Phan Hống Bang Hải Sa, Đông Hải, Khúc Giang, Nhi Hữu, thần đao Bạch Khắc và thần bút Lô Tây Tư lần lượt kéo đến. Trong những người này, có người đã từng quen biết, có người chỉ hâm mộ danh tiếng mà trước nay chưa từng gặp qua Lưu Chính Phong. Lúc này trên đại sảnh, mọi người chào hỏi nhau, làm quen với nhau, không khí rất náo nhiệt. Thiền Môn Đạo Nhân và Định Vật Sư Thái vào nghỉ trong sương phòng riêng biệt, không muốn chào hỏi mọi người, cả hai cùng nghĩ bụng. Trong những vị tân khách đến hôm nay, có người cố nhiên là có danh vị trên giang hồ, cũng có những người chẳng ra sao cả. Lưu Chính Phong là cao thủ phái Hành Sơn, sao không biết tự trọng mà lại kết giao bừa bãi như vậy, há chẳng phải làm bại hoại thanh danh của Ngũ Nhạc kiếm phái. Tên của Nhạc Bất Quần tuy gọi là Bất Quần, không thích kết bạn, nhưng tính khí lại rất thích kết giao bằng hữu. Trong những vị tân khách, có nhiều người vô danh tiểu tốt hoặc những đồ đệ danh tánh không rõ ràng. Chỉ cần chủ động đến nói chuyện với lão, thì Nhạc Bất Quần cũng nói cười vui vẻ, chứ không một chút lộ vẻ ta đây là trưởng môn phái Hoa Sơn, một cao nhân nhất đẳng trên giang hồ. Bọn đệ tử Lưu Phủ chỉ huy nhà bếp phục dịch, trong ngoài sắp đặt 200 bàn tiệc. Thân thích của Lưu Chính Phong là môn khách Trương Phong, và bọn đệ tử của Lưu Môn là Hướng Đại Niên, Mễ Vi Nghĩa, cùng kính mời các vị tân khách nhập tiệc. Theo địa vị và danh vọng trong võ lâm, thì Thiên Môn Đạo Nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, tất lên ngồi ghế chủ tiệc. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái đã liên minh với nhau. Thiên Môn Đạo Nhân, Nhạc Bất Quần, Định Vật Sư Thái đều có một nửa tư cách chủ nhân, nên không ai tiện ngồi trên. Các vị tiền bối đều nhường nhau, không ai chịu ngồi vào ghế chủ tiệc. Bỗng nghe hai tiếng cồng chiêng xèn xèn, tiếp theo là tiếng nhạc sập sình, tiếng loa thét oang oang dẹp đường, hiển nhiên là có quan nha gì đó đến trước cổng. Quần hùng lấy làm ngạc nhiên, chợt thấy Lưu Chính Phong mình mặc trường bào mới toanh, vội vàng từ nội đường chạy ra. Quần hùng hoan hô chúc mừng, nhưng Lưu Chính Phong cung tay vái chào qua loa rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Một lúc sau, lão cung kính đón tiếp một vị quan viên mình mặc quan phục đi vào. Quần hùng cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi, lẽ nào viên quan này cũng là một cao thủ trong võ lâm? Họ thấy viên quan này tuy mang phẩm phục của triều đình, nhưng hai mắt lờ đờ, mặt đầy tử khí, hiển nhiên không phải là người có võ công. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng, Lưu Chính Phong là đại nhân sĩ ở thành Hành Sơn, lão thường kết giao với bọn quan nha, hôm nay là ngày đại hỷ của lão. Quan viên địa phương đến chúc mừng cũng không có gì lạ. Viên quan ngang nhiên đi thẳng vào, bệ vệ đứng ở giữa, nha đầu quỳ xuống phía sau gã, hai tay giơ cao trình lên một cái khay có phủ gấm vàng, trong khay đặt một cuốn tròn. Viên quan cúi người tiếp lấy cuốn tròn đó, rồi lớn tiếng nói, "Thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong hãy tiếp chỉ." Quần hùng vừa nghe thấy đều giật mình sợ hãi, nghĩ, hôm nay là ngày rửa tay vào chậu vàng của Lưu Chính Phong. Trèo kiếm quy ẩn là chuyện trên giang hồ, đâu có liên can gì đến triều đình, sao hoàng đế lại hạ thánh chỉ? Lẽ nào Lưu Chính Phong có mưu đồ đại nghịch, bị triều đình phát hiện? Nếu lão có gì nguy nan, bọn ta phải ra tay tương trợ. Mọi người không hẹn mà đều có chung ý nghĩ, đứng dậy không nói gì, tay cầm sẵn đao kiếm. Họ liệu đoán viên quan đã đến đây tuyên chỉ thì nhất định có bọn quan binh bí mật bố trí bốn phía lưu phủ. Một trận đại chiến khó tránh khỏi xảy ra. Mọi người và Lưu Chính Phong là chỗ thâm giao, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mọi người đã đến lưu phủ dự tiệc, tất nhiên là cũng là người trong bọn nghịch đảng. Có thể thờ ơ sao? Mọi người chỉ đợi Lưu Chính Phong biến sắc quát mắng thì cùng nhảy vào, băm cho tên quan chó má này nát như tương. Nào ngờ, Lưu Chính Phong vẫn rất bình tĩnh. Lão quỳ gối xuống, hướng về phía Viên Quang, khấu đầu lạy ba lạy, rồi lớn tiếng nói. Kẻ vi thần là Lưu Chính Phong xin nghe thánh chỉ. Kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần hùng thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Viên Quang mở cuộn vải tròn ra, tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Theo tuần phủ tỉnh Hồ Nam tấu, thư dân Lưu Chính Phong ở huyện Hành Sơn chăm lo việc nghĩa, giỏi về cung mã, ở quê nhà Kham Tài Đại Dũng. Chú thích: Kham Tài Đại Dũng nghĩa là có thể mang tài năng dũng khí lớn. Đọc tiếp: Vậy phong chức tham tướng, để từ nay vì triều đình gắng sức báo đáp, không phụ lòng trẫm, khâm thử. Lưu Chính Phong lại khấu đầu đáp: Vì thần Lưu Chính Phong bái tạ hồng ân, kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Rồi lão đứng dậy hướng về Viên Quang, khom người nói: Đa tạ Trương đại nhân đã chiếu cố đề bạc. Viên Quang vuốt râu mỉm cười nói: Chúc mừng, chúc mừng. Lưu tướng quân, từ nay tướng quân và ta đều là kẻ bề tôi, hà tất phải khách khí như vậy. Lưu Chính Phong đáp: Tiểu tướng nguyên là kẻ thảo dân thất phu, hôm nay được triều đình phong quan là nhờ ân trạch sâu dày của Hoàng thượng, khiến cho tiểu tướng rạng rỡ tổ tông. Đó cũng là nhờ tuần phủ đại nhân và Trương đại nhân đã hết dạ tiến cử. Viên Quang cười nói: Không dám, không dám. Lưu Chính Phong quay lại hỏi Phương Thiên Câu: Phương hiền đệ, lễ vật phụng kính Trương đại nhân đâu? Phương Thiên Câu đáp: Tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Gã nói xong liền quay người bưng ra một chiếc mâm, trên mâm đựng một bọc gấm. Lưu Chính Phong giơ hai tay cầm lấy rồi cười nói: Chút lễ mọn này không đủ tỏ lòng thành, kính mong Trương đại nhân nhận cho. Gã Trương đại nhân cười nói: Là huynh đệ với nhau, Lưu đại nhân đừng đa lễ như vậy. Gã nói rồi đưa mắt ra hiệu cho hai tên sai đầu bên cạnh tiếp lấy. Lúc sai đầu nhận chiếc mâm, hai tay hắn trĩu xuống. Rõ ràng lễ vật trong mâm không nhẹ, không phải bạc mà là vàng. Gã quan họ Trương cười hiếp mắt nói: Tiểu đệ đang thi hành công vụ, không ở lại lâu được. Nào nào nào, hãy rót ba bát rượu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay được phong quan nhận chức. Chẳng bao lâu tướng quân lại được thăng quan tấn tước, ân trạch của Hoàng thượng rộng lớn không biết bao nhiêu mà lường. Tả hữu rót rượu mang đến. Trương đại nhân liên tiếp uống cạn ba bát rượu, rồi cung tay chào, quay người đi ra cửa. Lưu Chính Phong nét mặt hớn hở, đưa tiễn ra tận cổng lớn. Tiếng chiên trống lại vang lên, Lưu phủ ngưng lễ tiễn khách. Màn kịch này vượt ra ngoài ý nghĩ của quần hùng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói thế nào, vẻ mặt vừa thắc mắc vừa kinh ngạc.